说某某个目标呢，某个动力，啊，某个资源呢，人们当中先编个文章，不毛你之间，然后到了某一个某个地方，这个一言一词中间，言语相合。
你也认识但也对但好都也都得五也五安六也六年汤也汤也一八也八三道cửu giả cửu chúng sanh cư thập giả thập nhất thiết nhập mười số một đó phải hiểu để mà tu. Thì rồi từ ở trong cái lục tăng kỳ đó mới trích để sau cái quyển tỳ ni mà về lục trường hàng cũng có, nhưng mà chỉ để cho cái giảng không cái giải, chỉ để cái số một vậy thôi. Thầy nói là rõ ràng cái nguyên nhân xuất xứ để quý vị thấy chứ thiệt chính nó trong cái lục tăng kỳ, nhưng mà trong lục trường hàng tỳ ni sa di quan nghi cảnh sách đó, sau cái quyển tỳ ni cũng có nói kêu là xuất gia ưng tu thập số ưng tri ưng tri người xuất gia. Dĩ nhiên đầu tiên là dẫn hàng sa di cho đến lên cũng vẫn phải biết rõ, ở trong đó cũng có nói là sa di ưng tri thập số, trong hàng sa di là phải biết 10 cái số mục đó để mà tu. Thì mẫu cái số mục như thế mình biết để cho cái tâm của mình nó rạng rỡ, nó sáng tỏ trên con đường tu, nó dễ dàng. Chỗ đó quý vị thấy không? Đó, thành ra bây giờ thầy giảng giải ra để quý vị nghe cho nó rõ và chi tiết. Nhất giả nhất thiết chúng sanh giai y ẩm thực, một là tất cả chúng sanh đều nương ở nơi cái sự ăn uống. Chúng sanh đây quý vị nhớ nghe, trừ Phật ra thôi, chứ từ Bồ Tát giới tức là cõi Bồ Tát á, duyên giác giới kinh văn giới, rồi cõi người cõi trời A Tu La địa ngục ngã quỷ súc sanh đều thuộc về chúng sanh hết. Thấy chưa, đều thuộc về chúng sanh hết. Thì tất cả ở trong cái hoàn vũ này, ở trong một cái thế giới á, thì nó có kêu là mười phương, thập phương thế giới, thấy không? Mười phương hay là mười cảnh giới, mười cảnh giới, mười cảnh giới tức là cảnh giới Phật, cảnh giới Bồ Tát, cảnh giới duyên giác, cảnh giới tinh văn là kêu tứ thánh, rồi lục phàm là cảnh giới ngựa trời, cảnh giới Atula, cảnh giới người, cảnh giới địa ngục ngạ quỷ súc sanh kêu là lục đạo, mười cõi hay lục thú. Nhưng mà từ cái cõi Phật ra thì không gọi là chúng sanh, chứ còn từ Bồ Tát, bởi vì đẳng giác Bồ Tát vẫn còn cái vi tế vô minh, cho nên cũng còn nằm ở trong chúng sanh. Nghe rõ một hơi khó, quý vị gắng nhớ nghe kỹ lưỡng chút đó. Thì thành ra ở trong chín cõi này kêu là nhất giả nhất thiết chúng sanh, tất cả muôn loài chúng sanh đó đều nương nơi cái sự ăn uống mà sống còn, ăn uống mà sống còn. Thì về các cái cõi như là quý vị thấy như cõi người nè, quý vị thấy rõ ràng nhất là bởi vì ăn á, nó có bốn cái cách thức ăn nó kêu là đoàn thật, xuất thật, tư thật, thức thật. Những các cái cảnh giới trên như là các cảnh giới chư thiên hoặc là tinh văn duyên giác Bồ Tát, người ta đâu có ăn giống như mình vậy, thành ra người ta kêu là thức thật hoặc là tư thật. Tư thật chứ còn không có ăn. Ở cái thế giới này gọi là đoàn thực. Đoàn thực nghĩa ăn nó có phẩm chất, nó có kêu là có vật liệu rõ ràng, từng đoạn từng thực. Đó. Còn ở nơi các cái chúng sanh khác á, thì người ta dùng là tư thực, tức là nổi cái nổi suy nghĩ thôi, họ no họ đủ, hay là thức thực, dùng một cái thức mà người ta no no đủ. Rồi có cõi gọi là xúc thực, những cái đồ ăn coi như là không phải đoạn thực như ở cõi mình, mà coi như là họ cũng phải gặp những cái đồ ăn, chẳng hạn như ở lục dục thiên kêu là đoạn, kêu là xúc thực. Đó. Thì nói cho quý vị dễ hiểu là ăn nó có bốn cách ăn: đoàn thực, xúc thực, tư thực, tức thực. Bây giờ nói qua cái phần tất cả chúng sanh đều nhờ sự ăn uống mà sống còn, thì thiệt ra bây giờ mình nói ở nội cái cõi người, còn mấy cõi khác thì đại khái mình biết là có nhiều nghe, nhưng mà nói cõi người cái thực tế đi, thì đứng về phương diện vật chất á, đoàn thực á, cái gì nhớ không, thì lại ăn để mà nuôi cơ thể, ăn uống để nuôi cơ thể, thân thể. Rồi còn thiếu cái phần ăn tinh thần, cho nên chúng sanh phải quằn quại đau khổ. Đó. Thành ra mình phải làm sao, người xuất gia, nhất là các vị mà đã chứng quả thánh rồi, còn các vị mà xuất gia phải tạo, tức là tạo cái gì? Tạo cái món ăn tinh thần cho chúng sanh. Với mấy cái cõi khác được, đây gọi là thức thực đó, gọi là tư thực đó, thấy không? Ở là cái cõi thế giới ta bà này á, cái phần ăn uống về tinh thần thiếu, có chăng đi nữa thì cũng yếu, cho nên nó không có đặc biệt những cái món ăn tinh thần. Vì vậy cho nên người xuất gia phải làm sao học giáo lý cho nó chính xác, thực hành giáo lý cho nó chính xác, cho nó đúng với cái chánh pháp, để làm chi, để rồi mình giúp lại những cái thứ đó cho chúng sanh. Thứ đó là gì? Tức là giáo pháp. Cho nên những cái bài pháp mà đặc biệt đó, đó là nuôi cái tâm linh cho chúng sanh để mau giác ngộ. Những cái bài pháp mà đặc biệt nữa, nó trở thành là một cái cam lộ thủy, một cái nước cam lộ để cho chúng sanh uống, nó tươi nhuận cả coi như là linh tánh cả cuộc đời, nhớ không? Đó. Thì nó nằm ở trong cái phần thứ nhất này, kêu là nhất thiết, nhất giả nhất thiết chúng sanh giai y ẩm thực. Đó. Đều nương đến sự ăn uống. Nhưng mà chúng sanh, nhất là chúng sanh ở cõi mình nè, cõi ta bà nè, thì lại thiếu cái phần ăn tinh thần. Có chăng đi nữa thì cũng có chút ít, nhưng mà nó không có được coi như là cao lương mỹ vị lắm. Cao lương mỹ vị nghĩa là những cái giáo pháp đó quý vị phải học tới nơi, hành tới chốn, rồi mình đưa ra mình giảng giải lại nó thiết thực, quý vị không? Rồi để người ta nghe là người ta coi là ngộ đạo. Tại giác ngộ, tâm linh người ta đầy đủ, tâm linh người ta đầy đủ cái sự mà kêu là no, đủ an vui, nó đỡ, nó hết khát, nó hết đói. Chứ còn không thì đâu, quý vị thấy không, chúng sinh ở cõi này nhiều khi từ năm này qua năm kia họ không có một món ăn tinh thần, không có một món uống về tinh thần. Hỏi họ sao không khổ, sao không hoàng quải đau thương, làm sao mà không có coi như là mà đói khát được. Quý vị thấy không, mà chúng sanh ở cái cõi này người ta cứ lao cái phòng ăn về vật chất không, nuôi cái thân này, tức là nó thiếu cái phần tinh thần để nuôi cho cái tâm. Mà cái tâm nó mới là chính, thầy thường nói cái tâm nó mới là cái thiệt mình phải lo. Chứ cái thân này có gì đâu lo sơ sơ thôi, bởi vì có ngày nó sẽ, nó ra đi, nó sẽ tan hoại, nó sẽ không còn. Tại vì sao? Vì vậy cho nên nhất giả nhất thiết chúng sanh giai y ẩm thực đều phải nương ở nơi cái sự ăn uống mà sống còn. Người ta chỉ ăn uống về vật chất để sống còn cái cơ thể, nhưng mà thiếu cái ăn uống về tinh thần để mà nuôi dưỡng cho cái tinh thần đó nó đi tới cái chỗ hoàn toàn sáng suốt, giác ngộ và giải thoát, tức là thành Phật hay là thành Bồ Tát. Quý vị thấy không? Cũng như bây giờ quý vị, các vị thì cũng có nghe chút ít đó, chứ không phải không đâu. Nhưng mà dù có nhiều vị nghe ít quá, nghe ít quá, hoặc là có nhiều vị đến 50 tuổi, đến 60 tuổi rồi mình mới biết qua những cái món ăn tinh thần, tức là nghe pháp, tức là thọ trì đọc tụng hoặc là thiền quán. Những cái đó nó thuộc về món ăn tinh thần hết rồi, quý vị nên nhớ, thấy không? Thọ trì đọc tụng, thiền quán, tất cả lễ sám tụng niệm đều là những món ăn tinh thần. Nhưng mà gách củ kiệu á là nghe pháp, kêu là pháp vị cao thâm. Khi mà quý vị nghe một thời pháp cho nó đúng mức, tâm hồn sáng suốt để mà nghe, tâm hồn của chúng ta thấy nó nhẹ nhàng, nó thơ thớ. Gì để ý đi, nếu quý vị mà để ý mình nhận, nhất là những cái thời pháp nào mà kêu là vi diệu, diệu pháp á, thì chẳng khác nào như là cái cam lộ thủy mà mình uống vào, nước cam lộ. Nhiều khi quý vị cơ không hiểu quả nước cam lộ là cái nước gì ở đâu, mình chỉ nghe nói rằng nghĩa là cam lộ trừ nhiệt não, rồi nghe nước cam lộ bằng nước cam, tức là những cái thời pháp rất là vi diệu. Mà quý vị nhận được những cái thời pháp đó thì chẳng khác nào cũng như là mình uống nước cam lộ, tinh thần của mình nó sáng suốt, nó giác ngộ, nó an vui, không có một cái gì gọi là buồn phiền rắc rối được hết. Đó, quý vị thấy không? Nhất giả nhất thiết chúng sanh giai y ẩm thực phải đều nương nhờ cái sự ăn uống mà sống còn. Nhưng mà chúng sanh cứ lo ăn uống về vật chất thôi mà không lo cái sự ăn uống về tinh thần. Mà ăn uống về tinh thần mới là quan trọng, mới là rốt ráo, mới là thiết yếu. Quý vị thấy không? Bởi vì cái tinh thần của mình là nó làm chủ tất cả. Cái điểm thứ nhất cái Phật dạy, cái số mà cái số một, cái số quan trọng đó, thì Đức Phật dạy tất cả chúng sanh đều nương nhờ cái sự ăn uống mới sống còn. Thì chúng sanh cứ nương nhờ cái sự ăn uống về vật chất mà không bao giờ nghĩ tới cái sự kêu là ăn uống về tinh thần. Vì vậy cho nên chúng sanh phải khổ đau. Chứ nếu mà chúng sanh mà có cái món ăn về tinh thần nó đầy đủ từ khi sanh ra cho đến khi già chết, thì nghĩ chắc cuộc đời biết không bao giờ có cái chuyện khổ. Dầu cho trả cái quả đi nữa, có trả cái quả đi nữa, những cái quả khổ mà mình trả trong kiếp này đó, là do cái nhân khổ của đời trước mình tạo, thấy không? Bây giờ mà mình hiểu được đạo, giả sử những cái quả khổ nó đến mà mình biết đạo được rồi đó, thì mình có gì đâu khổ, hiểu không? Nghĩa là mình cũng như là mình biết rằng là rõ ràng là mình đang có mượn nợ với người ta trước, mình ký đàng hoàng mình mượn, bây giờ mình phải trả cái nợ thì nó lợi, để lâu là nó lợi. Quý vị thấy không? Mình hiểu được đạo, mình hiểu được giáo pháp, tâm mình hiểu thì có gì đâu khổ. Còn nếu mà không hiểu nó khổ vô cùng. Nghĩa là đụng một cái là khổ, đụng một cái là coi như là gây khổ với nhau. Đó, cái thứ nhất. Không có thì giờ anh cho. Bởi vì một này là giảng một phần pháp. Thầy giảng dư sức 2 tiếng đồng hồ, 2 tiếng mấy. Nhưng mà đây mình nói chuyện có thời gian ngắn, cho nên phải nói lược lược. Rồi quý vị lấy cái lược đó quý vị hiểu rộng ra. Thấy không? Có những cái giờ mà thanh tịnh tâm, rồi quý vị ngồi để mà suy nghĩ lại, rồi quý vị rỗng thông cái tâm đó, tức là mình nhận chân được cái món ăn, rồi mình ăn để cho nó bổ. Chứ nếu mà nhận chân không ăn rồi ngậm đó phun ra thì cũng không ăn tôi giờ rồi cũng không tới đầu không có bổ được. Đó, nhất giả nhất thiết chúng sanh dây âm thập nhị giả danh sắc. Hai là Đức Phật dạy ở trên thế gian này nó chỉ nằm ở trong hai cái chữ danh sắc thôi. Danh là cái tên, sắc là cái sắc chất ở bên ngoài, là chỉ cho cái thân á, thân mình đây nè. Danh sắc, danh là thọ tưởng hành thức, bốn cái đó đó. Danh là thọ tưởng hành thức, còn sắc đó là thọ, kêu là sắc, sắc thọ tưởng hành thức, thấy không? Thì danh nó tức là cái tên, vì cái tên cho nên mình không có thấy được, không có biết được, chỉ là nghe cái tên thôi. Cái tên đó nói rằng tâm hay là thọ tưởng hành thức, mấy cái đó nó đâu có sắc thọ trong tâm lãnh thọ gì đó, chút nữa sẽ nói rõ. Tưởng tức là tưởng tượng có đó, hành tức là luôn luôn thiên luôn biến chuyển tâm hồn, chứ nó rối loạn luôn. Thức tức là phân biệt hiểu biết, thì cái đó ta gọi là cái danh thôi, danh sắc á. Còn sắc là sắc chất tất nhiên là đối với bên ngoài mà gần mình hết á là sắc thân, cái sắc thân mình đây nè là sắc. Còn đối với rộng ra thì tất cả xanh vàng đỏ trắng vài dài ngắn vuông tròn, tất cả những gì đó bên ngoài đó nó thuộc về sắc. Thì ở trên thế gian này, nhất là khi mà mình mang cái xác thân này có đây, thì chính ở trong thân mình đó là có đủ danh với sắc. Danh là tâm hồn, sắc là thân thể, hiểu không? Danh sắc. Thì nói tóm lại á, khi mà cái thân này còn sống, còn hoạt động thì luôn luôn nó đi với lại tâm, rất là quan trọng. Nhưng mà khi mà đến cái thời kỳ của nó mãn nghiệp, dẫn mãn năng chiêu nghiệp lực thiên, đến cái thời kỳ mãn nghiệp thì tự nhiên là cái sắc thân hữu hình hữu hoại phải trả lại cho cái thời kỳ hoại. Nhưng mà cái danh đó, tức là cái tinh thần đó, không bao giờ mất, không bao giờ chết, không bao giờ coi như là biến chuyển. Nó chỉ có tùy nghiệp mà nó thọ báo, tùy theo cái nghiệp của mình tạo ở trong cái cuộc đời này thế nào đó, hoặc thiện hoặc ác hoặc là vô lậu nghiệp, thì nó cộng thêm những cái nghiệp của đời trước nữa, rồi nó dắt dẫn cái tâm hồn, cái vọng tâm á, đi đầu thai hoặc là cõi trên hoặc là cõi dưới đó. Chứ còn thiệt ra về cái danh tức là cái tên á, cái tâm á, không bao giờ mất, không bao giờ chết, không bao giờ hoại. Quý vị nhớ đó, kêu là nhị giả danh sắc. tam giả tri tam thọ. Ma là phải biết ba cái việc hàng ngày mình thọ lãnh, bởi vì thọ lãnh cho nên mình mới khổ. Nếu mà cái tâm mình đừng thèm thọ lãnh thì cái tâm mình nó mới an nhiên, nó mới an cư lạc nghiệp. Còn tại vì cái tâm mình nhẫn lãnh quá thì tam giả tri tam thọ, tức là ba là biết ba cái sự lãnh thọ hàng ngày của mình. Một là lãnh thọ sự khổ thì khổ đã đành. Hai là lãnh thọ sự vui cũng là khổ như thường. Vui nhưng mà cười ra nước mắt, vui nhưng mà sau cái vui đó là một cái nhân chát sầu, cái nhân khổ não. Ba là không khổ không vui, tức là xả thọ. Lãnh thọ chứ không xả thọ cũng vẫn là còn lãnh thọ, cũng vẫn còn khổ. Cho nên bây giờ đây phải như thế nào? Bây giờ chúng ta sống đừng thèm lãnh thọ. Đó. Bởi vì giả sử có đến, nó có đến gì thì mình đi nữa, thì nghĩa là mình tùy theo đó mà mình đấu khó, hoặc cảnh khổ, hoặc cảnh vui, cảnh vô ký. Nhưng mà đừng có lãnh thọ vào trong tâm. Cái khổ là tại vì mình lãnh thọ vào trong tâm đó, cho nên mới khổ. Cái gì đó không rõ. Cho nên ở trong kinh tiếng Phạn của Đức Phật gọi là Sukha Vedana, Dukha Vedama Dana, Upeka Vedana, tức là khổ thọ, lạc thọ và xả thọ. Đó. Thì tại chúng sanh có thọ lãnh, chứ nếu mà mình không thọ lãnh thì không có gì khổ hết. Ví dụ như một cú điện thoại đến, tại vì mình lãnh thọ nên những cái lời đó họ nói động tới mình, hoặc là họ có cái tính cách như là mắng nhiếc chửi rủa mình lãnh thọ đó, cho nên mình mới khổ, thấy không? Hay là một cái cú điện thoại đến, họ khen mình, họ tặng mình, họ tán thán mình, họ tâm bốc mình nhận, tại mình nhận cái đó, cho nên cái tâm mình nó không yên vui. Nghĩa là cái tâm của mình không an. Nó vui nhưng mà nó vui theo cái kiểu thế gian, vui ở trong tham dục đó, tham muốn đó, vui rồi khổ. Còn khổ để tu hành khổ quá vui, cái gì nhớ thấy không? Vì vậy cho nên, rồi cái xả thọ là sao? Có những cái nó đến với mình, không khổ, không vui. Cũng như trung bình đó, nhiều khi mình cũng nhận cái cảnh đó nữa, cho nên nó cũng dính một đám vô đau khổ nữa. Vì vậy cho nên, Đức Phật dạy rằng, người xuất gia phải biết cái điểm đó để chi? Để cho cái tâm mình nó thường an lạc luôn luôn. Tâm mình tự nhiên, tự chủ, không có cái gì mà rắc rối, mà cũng không có cái gì mà loạn động. Cái mà an vui là cái lạ loạn động nhất, quý vị để ý đi. Thấy không? Vui thôi, cười ra nước mắt mà cười lăn chiên lăn ngửa hết rồi, nó loạn động. Đó, thành nên nó cũng nằm ở trong cái khổ, tại vì mình chưa có định tâm, cho nên mình cứ tưởng mấy cái đó là vui. Cần phải người đời phải có cái dậy sống mới nổi chứ, còn nếu mà không dậy làm sao sống được, đó là nói theo thế gian chứ còn nói theo Phật pháp. Cho nên cái người mà biết tu á, cảnh gì đến người ta cũng tự nhiên, quý vị thấy không? Không có cái gì đau núng, mà cũng chả có cái gì sợ sệt, kể cả cái vấn đề sanh già bệnh chết, thấy không? Đến cũng vậy thôi. Giả sử nó đến rồi mình sợ, mình lo, để tránh khỏi không? Thấy không? Nó đến mà mình cứ nôn nốt mà mình lo âu sầu muộn rồi nó có khỏi không? Cái chuyện nó tự nhiên vậy thì khi nào hả? Cái quả nó tục tục nó đến là nó đến, nó chín là nó rụng, thấy không? Tâm mình an nhiên, nhờ cái an nhiên đó cho nên bệnh cũng thế thôi, chết cũng thế thôi, xả cái báo thân này rồi thì cái tâm hồn nó sáng suốt đó thì dễ kêu là siêu thoát, dễ về cái cảnh giới an lành mà dễ sáng suốt, dễ là không còn cái nghiệp nó ràng buộc nữa. Ở trong cảnh sách nói nó phù nghiệp hệ tỏ thân, thanh âu cái nghiệp mà khi nó ràng buộc vào người á thì vị miễn hình lụy, chưa có khỏi cái hình khổ. Bẩm phụ mẫu chi di thể, giả chúng duy như cộng thành, bẩm thọ cái vóc xót của cha mẹ, tôi nhờ các cái duyên hợp lại mà thành cái thân này. Đó. Tuy nãy tứ đại phò trì mà thường tương di mậu, tuy là bốn đại nó giúp đỡ với nhau để mà sống đất nước gió lửa bốn chốc, nhưng mà nó luôn luôn nó phản ứng với nhau, luôn luôn nó phản nghịch với nhau. Cho nên con người có khi nào mà thiệt hoàn toàn là an vui thân thể không? À, lúc bình này tới lúc bình chính đúng là bởi vì ở trong cái tứ đại phò trì mà thường tương di bội, trong bốn cái chốc nó giúp đỡ với nhau để mà sống, nhưng mà nó thường coi như là nó đấu nghịch với nhau, nó trái ngược với nhau. À, nhớ vậy đó. Tam giả tri tam thọ, tứ giả tứ đế. Bốn là mình phải hiểu cái pháp tứ đế mà Đức Phật nói thời pháp đầu tiên ở tại vườn Lộc Giả đó, nếu quý vị đã nghe rồi, giờ đây nói sẽ lại thôi. Tứ đế tức là bốn cái chân lý mình phải hiểu. Cái chân lý đó là chân lý nói về khổ, chân lý nói về tập, chân lý nói về diệt, chân lý nói về đạo. Chân lý có nghĩa là cái lời đã nói không bao giờ sai, không bao giờ xiển, không bao giờ coi như là không đúng sự thật, tức là nói rất đúng sự thật, cho nên gọi là chân lý, là đế. Đế à, khổ tức khổ đế, tức là cái quả khổ chắc chắn. Con người sanh ra đây là để mà nhận chịu cái quả khổ. Quý vị thấy không, cái gì cũng khổ được hết trơn. Quý vị để ý này, trừ những người nào mà cái tâm hồn họ sáng suốt thôi, họ không có khổ, không có gì khổ hết. Thì cái đó là người biết đạo, người có tu, người có hưởng được cái pháp vị cao thâm của Đức Phật. Tập là gì? Là cái nguyên nhân, cái gom góp lại ở trong cái tạo cái nhân đó. Cái nhân đó nó do đời trước, thấy không? Tập là cái nguyên nhân, khổ là cái kết quả. Vì cái sự mà nhóm họp như là tạo dựng lại cái nhân khổ đó, tức là thập truyền thập sử, quý vị nghe rồi đó. Đó là mình tạo cái nhân, cũng như bây giờ đây nè, mình tạo cái nhân rồi cái thời gian sau mình sẽ chịu cái quả khổ nếu mình tạo cái nhân khổ. Nhân đó là nhân gì? Thập truyền đó, tức là tham lam, giận tức, si mê đó, nghi ngờ, ngã mạn, công cao, chấp chặt cái ý kiến của mình. Thì ở trong cái chấp chặt ý kiến của mình nó có chia ra năm cái lợi sử nữa, tất nhiên là thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ và chấp thủ. Cái đó nó là cái nhân đó, cái đó là cái nhân của đời trước, là tập đế. Tập là gom góp là. Rồi bây giờ đây mình mới lãnh thọ cái khổ, tức là khổ đế, là nhân quả của thế gian. Tập là nhân, khổ là quả, nhân quả thế gian. Còn diệt đạo, diệt là cái cảnh an lành, vui vẻ, coi như là tự nhiên như nhiên tâm hồn. Diệt phiền não, diệt hết cái phiền não, thì còn lại cái tâm hồn mình thơ thớ, chứ là diệt đế, tức là niết bàn. À, quý vị thấy không? Thì cái diệt đế đó là quả, mà đạo đế là nhân, đạo là con đường 37 phẩm trợ đạo. Quý vị học đầu đó, mình học và thực hành 37 phẩm trợ đạo để đi tới cái cảnh an vui, cảnh niết bàn, cái cảnh tịch tịnh. Thì diệt đế là tịch diệt, là niết bàn, chứ không phải diệt là dứt hết, diệt hết không thành, cũng có gì là diệt hết cái phiền não, diệt hết cái trọng trược, diệt hết cái mê lầm, diệt hết cái tội lỗi, thì còn lại một khối là coi như là sáng sạch giác ngộ. Quý vị thấy không? Thì cái đó nó lại nằm ở trong cái nhân quả xuất thế gian. Đạo đế là nhân, mà diệt đế là quả đó, tức là tứ giả coi như là tứ đế. Bốn là phải biết bốn cái lẽ chân thật là tứ đế. Thì Đức Phật Ngài đã thuyết minh sau khi Ngài đắc đạo dưới cội Bồ Đề, Ngài thuyết minh ở tại vườn Lộc Giả Quyển, mà tốc tham chuyển pháp luân ba lần để mà chuyển cái pháp luân tứ đế đó cho năm anh em Kiều Trần Nhi, độ cho năm vị đó. Tức là tam chuyển pháp luân, thị chuyển, rồi chứng chuyển, rồi khuyến chuyển. Thị chuyển là Đức Phật nói đây là khổ, đây là tập, đây là diệt, đây là đạo, là thị chuyển. Nói cho năm em Kiều Trần Như á. Còn chứng chuyển là Đức Phật nói đây là khổ, ta đã biết, đây là đoạn, ta đã tập, ta đã đoạn, đây là diệt, ta đã chứng. Đây là đạo ta đã tu, ta thực hành đó. Rồi mới tới khuyến chuyển. Khuyến chuyển là khuyên, khuyên năm vị tỳ kheo đó. Đây là khổ các ông nên biết, đây là tập các ông nên đoạn, đây là việc các ông nên chính, đây là đạo các ông nên tu đó. Tức là tam chuyển pháp luôn, tư giả tư đế. Sao? Tư giả tư đế, ngũ giả ngũ âm. Ngũ âm tức là năm, là cái số một năm là mình phải biết cái thân ngũ ấm. Năm cái thứ nó che đậy, ấm là nó che đậy vậy nè, nó cô ơi, nó che đậy vậy nè. Nó che đậy cái gì? Nó che đậy cái chân tâm của mình. Thành ra mình sống với ngũ ấm thôi, sắc thọ tưởng hành thức. Còn có chỗ nói là ngũ quẩn. Ngũ quẩn là các cái bậc đã khá có giác ngộ, như là hàng tinh văn duyên giác, hàng quyền thừa Bồ Tát, thì người ta gọi là ngũ quẩn. Quẩn là chứa, nằm cái đó nó chứa. Thì các cái vị đó người ta đã giải tỏa được cái sự che đậy rồi, nhưng mà nó vẫn còn chứa trong đó. Chứa ở đâu? Chứa ở trong tâm hồn, chưa có giải tỏa được. Còn chúng sanh đó, tất cả chúng sanh đó thì bị kêu là ngũ ấm. Tức là năm cái nó che, nó che cho cái chân tánh của mình nó mê mờ, nó tối tâm, kêu là ngũ ấm. À, thì đó là sắc ấm, thọ ấm, tưởng ấm, hành ấm, thức ấm. Sắc ấm tức là chỉ do cái thân nè, từ đầu đến chân gọi là sắc ấm. Nó có tất cả là 36 thứ, nào là tóc răng móng, những là ngũ tạng lục phủ nguyên ở trong đó. Tức là ở trong quý vị đọc ở trong từ bi tam bụi thủy sám á, tôi nói đó 36 thứ á. Ma phát mau trảo sĩ di lệ thế thá, công hạn nhị tiện bì thu quyết nhục cân mạch cốt tủy phương cao não mạc tùy thận tâm phế cam đổn trường dị xích bạch đàm ấm. Đó, sanh thục nhị tạng, tức là sanh thục là hồng huyết cầu với bạch huyết cầu đó. Tất cả trong đó, trong con người mình kể hết tất cả là 36 thứ đang thuộc sắc, sắc ấm và sắc quẩn. Còn thọ tưởng hành thức là nó thuộc về tâm. Thọ là cái tâm, cái vọng tâm lãnh thọ trên này, lãnh thọ cái kia đó, quý vị thấy không? Hẳn là lãnh thọ là khổ. Đó, tưởng, cứ tưởng tượng. Đầu nó tưởng tượng chuyện quá khứ, tưởng tượng chuyện hiện tại, rồi tưởng tượng chuyện tương lai, mà nhiều khi, nhiều phần nhiều là cứ tưởng tượng việc đời, việc đời. Thấy không? Tưởng, rồi sắp tạo tưởng hành. Hành tức là cái tâm niệm của mỗi người á, nó lăng xăng, kêu là thiên lưu biến chuyển, không bao giờ định được. Chứ nếu mà cái tâm mình mà định được rồi á, lời của thầy nói lời nào á, là nó khắc ở trong tâm, không có bao giờ quên, không bao giờ mất. Là tại vì mình giảng rồi mình còn nghe được, hết giảng là quên, hết giảng là quên. Là tại vì cái tâm mình nó bị cái hành quẩn nó còn nhiều. Hành quẩn, thức quẩn tức là cái phân biệt hiểu biết. Phân biệt cái này, phân biệt cái nào ở trong cái phần vọng đó mà hiểu biết đó, nó nằm ở trong cái thức quẩn, thức ấm. À, thì Đức Phật nói rằng cái thứ năm là phải kêu là biết ngủ, coi như là ngủ giả ngủ ấm. Đã thấy không? Năm rồi, còn năm cái nữa. Và quý vị nghe coi bộ nó, coi bộ nó hơi thiểu thiểu rồi. Tại mà bây giờ phải quý vị phải đọc theo thầy một tua cho nó thuộc lòng rồi giảng nữa. Chứ không cho nó thiểu thiểu, cái nó liệm vô cái thế giới u minh là không có được. Cái thời pháp nó không vô trọn vẹn, nó uổng. Bây giờ quý vị đọc cho lớn để đuổi cái tụi nó đi đi. Cái tụi mà coi nó liêu thiểu quá. Nhất giả nhất thuyết chúng sanh, giai y ẩm thực, nhị giả danh sắc, tam giả tri tam thọ, tứ giả tứ đế, ngũ giả ngũ ấm, lục giả lục nhập, thấp giả thấp giác ý, bát giả bát thánh đạo, cửu giả cửu chúng sanh cư, thập giả thập nhất thiết nhập. Nhớ chưa? Mời cái đó. Cái gì nào đọc lại được mình dám đọc không? Cướp hoặc chứng minh cho. Dám không? Một. Đóng ấy. Ờ. Gì nữa? Làm sao? Tư giả, tư tế, ngũ giả, ngũ ấm, lục giả, lục nhập, thất giả, các giác ý, bát tánh đạo, cựu chúng sanh cư, thập giả, nhập. Còn dồn ở trong đó nhập nhập gì nữa, nhập chưa nhập đâu. Còn dồn trong bài, đừng có dồn, nó chẳng nghĩa là đọc không ra, không ra. Tiếp tục giảng, là quý vị có bộ tỉnh rồi, nó không có gì đâu nữa, không nè. Bây giờ giảng cái thứ sáu, tứ giả tứ đế nè, bệt ngủ giả ngủ ấm, rồi bây giờ lục giả lục nhập. Lục là sáu, nhập là đi vào. Bởi vì thế này, sáu căn mắt tai mũi lưỡi tâm ý, dưới là sáu trần, sắc thanh hương vị xuất phát ở bên ngoài, sắc thanh hương vị xuất phát ở bên ngoài. Ở giữa nó có cái lục thức, sáu cái thức, nghĩa là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức. Đó, thì ba cái đó coi là nó xen vô thì nó thành chuyện. Chứ nếu mà ba cái đó nó bây giờ nó tách rời ra từng cái, từng cái, từng cái để riêng biệt thì nó không thành được cái gì hết. Kêu là lục giả lục nhập. Sáu với cái số một là sáu, là sáu cái vào. Sáu cái vào đây có nghĩa là mắt thấy sắc, cái hiểu biết là phân biệt sắc đẹp tốt, sắc đẹp xấu, thế nào, thấy không? Tai nghe tiếng, cái ý thức, kêu là cái nhĩ thức đó, nó nhào vô, nó phân biệt, đó, thấy chưa? Rồi mũi ngửi mùi, mà kêu là cái vị thức đó, sắc, thinh, hương, vị thức đó, nó xen vô đó, nó phân biệt, nghĩa là ở trong sáu căn, nghĩa là sáu tầng, có sáu thức vô trong đó phân biệt, nhập là vào trong đó phân biệt, cho nên nó tạo nghiệp, nó gây tội lỗi, nó gây đủ thứ chuyện hết là do cái đó. Bây giờ đây mình học đạo, làm sao căn là căn, trần là trần, thức là thức, đừng cho nó liên kết mà nó tạo nghiệp. Đó, không phải là dễ cái vấn đề đó. Nghĩa là ở trong kinh nói kêu là văn thinh kiến sắc trái thị tầm thường, nghe tiếng thấy sắc, quan chuyện ở chuyện tầm thường, cho đến mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm, ý phân biệt hữu biết cũng là thường. Đó là người giải thoát, đó là người xuất gia, đó là người xuất được cái vô minh gia. Còn nếu mà nó cứ lăn xăng lộn xộn ở trong cái lục nhập á, cứ phân biệt từ cái phân biệt đó, rồi mới đi tới cái chỗ, ở cái gì thích thì chạy theo, cái gì không thích á thì bỏ, mà cái gì không thích mà nó cứ theo mình hoài á thì nhiều khi cũng khổ não, cũng là khổ đế. Đó, quý vị thấy không? Vì vậy cho nên lục giả lục nhập, thất giả thất giác ý. Bảy là bảy cái giác ý. Giác ý đây tất nhiên là chỉ cho cái ý giác ngộ, hay là nói cho nó đúng ra, tức là thất giác chi, hay là thất thánh tài, người ta cũng gọi là thất thánh tài nữa. Còn thất giác ý là đứng về cái số một thường mà nói, phàm phu mà nói. Chứ thiệt ra đó là thất giác chi đó. Thất giác chi ở trong 37 tâm trời đạo đó. Thất giác chi tức là gì? Đảnh pháp, kinh tâm, hỷ, kinh an, niệm, định, xả. Trước nghĩa là trước hết là tạch pháp. Tạch pháp nghĩa là mình chọn một cái phương pháp nào nó thích hợp với mình, thích hợp với trình độ, với hoàn cảnh. Mình thích một phương pháp để mình tu, tu là tạch pháp. Mình học thì mình học rất nhiều pháp môn, nhưng mà mình coi cái pháp môn nào mà nó hợp với mình nữa, thì kêu là chọn cái pháp môn đó để mà tiến. rồi hãy chọn được rồi tịnh pháp rồi là phải tinh tấn, theo hãy chọn rồi là nhất định ngày đêm tinh tấn tu hành là người Phật tử tinh thành trước sau đó, rõ ràng Phật pháp nhiệm màu trời cao khó sánh bể sâu nào bằng đó, tinh tấn, tinh tấn đó rồi luôn luôn là hỷ, hỷ tất nhiên là hoan hỷ để mà sống ở trong cái cuộc sống của mình, đừng có cái gì buồn phiền, đừng có cái gì rắc rối, đừng có cái gì gọi là phiền não, thấy không? Tịnh pháp, tinh tấn, hỷ, rồi mới tới khinh an. Khinh an là luôn luôn mình sống lúc nào cũng khinh an thiền diệt, đừng cho thân tâm mình nó nặng nề, nó nhẹ nhàng lúc nào cũng như giải thoát, nó phơi phới trong tâm hồn, còn cái thân cũng vậy, nó nhẹ nhàng, đó kêu là khinh an. Rồi tới niệm, lúc nào cũng chánh niệm luôn luôn, đừng có tà niệm, đừng có vọng niệm, đừng có ác niệm, mà luôn luôn phải chánh niệm. Niệm rồi định, định theo, định tất nhiên là giữ cái tâm đó yên định luôn luôn, giữ cái tâm nó an định luôn luôn. Cái thứ bảy là xả, rồi xả bỏ hết, rồi xả bỏ hết, bởi vì có xả mình mới tiến, cái xả mới tiến, cái xả mới tiến. Còn nếu mà chúng ta cứ chấp chặt cái chừng đó đó, rồi nó cứ nằm đó hoài, nó mới tiến lên tới cái quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác được. Cho nên từ khi sơ phát tâm, mình mới phát tâm mình tu, là luôn luôn là kêu là phải giữ cái thất giác ý này luôn luôn, thấy không? Tập ra tinh tấn rồi hỷ rồi khinh an niệm định xả, mình bước lên nữa, bước lên nữa, bước lên nữa, từ cái tam hiền cho đến thập thánh, cho đến đẳng giác diệu giác viên giác. Tam hiền là 30 cái bậc hiền, rồi thập thánh là 10 cái quả vị thánh thập địa đó, rồi lên đẳng giác diệu giác viên giác luôn luôn là phải nhờ thấp giác ý, tức là thấp giác chi, thấp giác chi hay là thấp thánh tài, luôn luôn người xuất gia hay là các Phật tử là luôn luôn phải thạch pháp, rồi cái mình tinh tấn liền, rồi hỷ, rồi khinh an, rồi niệm, chánh niệm là định, là tâm mình xả, rồi xả hết, rồi tiến lên, xả mới tiến lên được. Còn nếu mà quý vị cứ ngồi đó một chỗ mà hành á, thì nó cứ ngồi ù lì đó, nó không có lên, vì sao phải đặt bỏ cái đó đi lên, lên là rồi bỏ. Vì vậy cho nên Đức Phật mới mới có chế ra là tam hiền thập thánh đó. Đó, rồi mới lên hệ thập thánh, rồi mới lên đẳng giác, đẳng giác là diệu giác, diệu giác là viên giác, viên giác đó mới hoàn toàn là Phật, hết rồi Phật quả đó, kêu vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đó, thì thấp giả thấp giác ý, tất nhiên là bảy, là bảy cái ý giác ngộ,